Quỳnh Thị Thu Ngân là một con cái của Chúa trong hội thánh tên là Austin. Cô dâng lên Chúa lời làm chứng về tình yêu của Chúa Giêsu đã biến đổi đời sống tâm linh của cô và gia đình của cô.
Xin chào tất cả các quý vị cũng như anh chị em trong Chúa. Hôm nay tôi có bài làm chứng về đời sống của bản thân cũng như của gia đình. Xin chia sẻ đến các quý vị. Tôi lấy chồng và qua Mỹ năm 2006. Lúc còn ở Việt Nam, trước khi lấy chồng, tôi không hề biết gì về Chúa Giêsu. Nhưng mà giống như những người Việt Nam khác, tôi vẫn biết có ông trời. Mỗi khi gặp chuyện lo lắng hay là thi cử, tôi cũng cầu nguyện xin ông trời giúp con. Nhưng lúc đó ông trời đối với tôi cũng giống như ông địa hay ông thần tài, tức là chỉ một nơi để tôi cầu xin những điều may mắn tốt đẹp cho tôi, chứ không có một mối liên hệ nào giữa tôi và những vị thần đó. Nhiệm vụ của những thần đó là nghe lời cầu xin và đáp trả. Nhiệm vụ của con người là cúng kiến cho đầy đủ để trả ơn, để lần sau còn tiếp tục xin nữa. Nhưng đa số tôi thấy là do tôi nỗ lực nhiều hơn, chứ không nhận được gì nhiều từ lời cầu xin khấn vái của mình. Rồi sau khi lấy chồng qua Mỹ, chồng tôi dắt tôi đi nhà thờ vì chồng tôi tin Chúa Giêsu. Nhờ đó tôi hiểu được ông trời chính là Đức Chúa Trời tạo ra trời đất và muôn vật. Tôi quyết định tin và thờ phượng Chúa giống như chồng tôi, vì tôi không muốn con tôi sau này bị mâu thuẫn giữa đạo ba và đạo mẹ. Tôi nghĩ đơn giản lấy chồng rồi theo chồng, theo đạo của chồng là điều bình thường, hiển nhiên. Rồi những buổi đi nhà thờ học kinh thánh, nghe giảng giúp tôi hiểu được con người chúng ta có tội với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu đã chết thế cho chúng ta để chúng ta được tha tội. Do đó chúng ta phải thờ phượng Chúa, và cuộc sống của vợ chồng tôi cứ thế an lành trôi qua. Năm 2007, tôi sinh con trai đầu lòng. Như mọi người nhận xét thì con tôi rất là dễ thương và thông minh. Vì vậy tôi rất hạnh phúc, cảm ơn Chúa và nghĩ thầm đứa con thứ hai của mình sẽ còn đẹp và tuyệt vời hơn nữa. Khi con trai đầu lòng của tôi được 1 tuổi rưỡi, tôi mang thai cháu thứ hai, cũng là một bé trai. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến ngày tôi đi sinh, cuốn rốn quấn quanh cổ bé, cho nên bác sĩ quyết định phẫu thuật. Nhưng mà khi lấy bé ra thì bé đã ngừng thở 11 phút vì bác sĩ đã không chịu phẫu thuật sớm. Lúc này đã quá trễ. Mọi người quen biết, họ hàng cũng như bạn bè đã cầu nguyện cho em bé rất là nhiều. Rồi phép lạ cũng xảy đến, bé sống lại. Nhưng cho đến bây giờ bé cũng không như một đứa trẻ bình thường, không thể đi đứng hay ăn uống, nói chuyện được. Bây giờ bé đã 7 tuổi, nhưng mọi sinh hoạt đều thuộc vào ba mẹ giống như một em bé mới sanh. Thời điểm đó tôi rất là suy sụp và cũng hoảng trầm trọng. Ba mẹ ruột và người thân thì ở Việt Nam, mẹ chồng ở tiểu bang khác chỉ qua giúp được một thời gian. Chủ yếu là hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ với nhau. Bé mới sanh phải ở trong bệnh viện hết 45 ngày mới được về nhà. Cháu khóc suốt ngày đêm, không ngủ, quậy đạp và đau đớn. Tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện rất nhiều, nhưng không một phép lạ nào xảy ra nữa. Chúa vẫn im lặng với tôi. Cuộc sống chúng tôi bị đảo lộn. Chúng tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng một ngày. Suốt ngày bận rộn chăm sóc cho đứa con bị bệnh, một bước cũng không thể rời, nên cũng không có thời gian chăm sóc cho đứa con trai lớn. Tôi buồn rầu và chán nản, sức lực cạn kiệt, chỉ muốn tìm đến cái chết. Tôi nghĩ tôi và bé Khanh chết đi thì chồng tôi và con trai lớn mới có thể trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường được. Đã bao nhiêu lần tôi xích hủy diệt mình và con, bởi vì tôi cảm thấy quá là mệt mỏi và bế tắc. Chúa đã quên tôi rồi.
Chồng tôi phát hiện ra những ý nghĩ tiêu cực của tôi nên đã can ngăn và bắt tôi hứa không được hành động nông nổi như vậy. Rồi một ngày tôi nhìn đứa con trai lớn, tôi nhìn cháu với vẻ dễ thương và thơ ngây của nó. Trí óc tôi như được sáng tỏ, thức dậy. Cuối cùng Chúa cũng đã soi sáng tâm trí tôi. Tôi như người đi trong đêm tối, tìm thấy ánh sáng, dù rất là nhỏ, ở cuối con đường. Tôi hiểu ra thật không công bằng khi Chúa cho tôi những điều tốt đẹp, hạnh phúc thì tôi vui vẻ nhận, còn những gì không theo ý tôi thì tôi giận dỗi, trách móc và chối bỏ sao. Khi hiểu ra điều đó thì cũng là lúc tôi bắt đầu một mối quan hệ mới với Chúa. Ngài cũng chia sẻ gánh vác mọi khó khăn mệt mỏi cho tôi. Tôi và Chúa có sự tương giao thật sự gần gũi hơn. Bây giờ Ngài là Cha thiên thượng của tôi. Tôi trình dâng cầu nguyện, giao phó hết mọi sự cho Chúa vì tôi không thể xoay sở. Tôi bắt đầu hiểu sự khác biệt giữa Chúa và những vị thần tôi biết trong quá khứ. Chúa muốn tấm lòng vâng phục của tôi hơn là những của lễ thờ phượng. Ngài có thay đổi hoàn cảnh, nhưng Ngài cũng dùng hoàn cảnh để rèn luyện tôi và chồng tôi thêm tình yêu thương, thêm tính kiên nhẫn, chịu đựng. Ngài cũng thêm sức lực và làm những điều kỳ diệu cho tôi và gia đình. Tôi tin và biết Chúa đang chọn cho tôi những điều tốt nhất. Vì trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 9 đến câu 11 có chép: trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban cho các ngươi ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Cha trên trời của chúng tôi bắt đầu mở từng cánh cửa cho chúng tôi một cách thần kỳ khi mà chỉ có Ngài mới có thể làm được. Chúng tôi bắt đầu xin những chương trình giúp đỡ như y tá đến nhà, thuốc men, dụng cụ y khoa sử dụng tại nhà cho bé. Thông thường khi nộp đơn xin những trợ giúp này, họ sẽ xét theo thu nhập và phải chờ đợi trong vòng 4 đến 6 năm. Nhưng họ đã giải quyết cho chúng tôi chỉ trong vòng 2 tháng. Chúa cũng thêm sức cho bé Khanh rất nhiều. Và gần đây, bé Khanh còn đối diện với một ca mổ chân rất là nguy hiểm. Vợ chồng tôi rất là do dự, kéo dài trong suốt 2 năm. Nhưng đến cuối cùng, giai đoạn chót, chúng tôi cần phải ra một quyết định. Chúng tôi chỉ biết đặt đức tin trọn vẹn và trong Chúa, và chúng tôi bước đi và chúng tôi biết rằng Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho bé Khanh và gìn giữ bé. Thì chúng tôi quyết định và chúng tôi dâng nan trình cho Chúa, và bé Khanh mổ, kết quả bé bình an. Bây giờ bé đang bình phục rất là lạ lùng. Từ khi có mối tương giao Chúa đến nay, tôi học được rằng dù Chúa chưa có trả lời tôi, chưa chữa lành bệnh cho bé Khanh, nhưng Chúa vẫn ở bên chúng tôi và Ngài có chương trình của Ngài cho chúng tôi. Tôi không còn tuyệt vọng nữa. Tôi trở lại hạnh phúc bên chồng con và chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc con cho những người cùng hoàn cảnh để giúp đỡ họ. Tôi không cầu xin theo ý mình nữa, mà xin cho ý Chúa được nên. Qua những chuyện đã xảy đến, Chúa đã không đẩy tôi sang Ngài, nhưng hoạn nạn giúp tôi gần Chúa hơn. Thay vì oán trách Chúa, tôi có dịp nhìn lại và đếm các ơn phước mà Chúa đã ban cho tôi quá nhiều trong cuộc sống của mình. Chúa là đấng chữa bệnh, là đấng sống lại từ khỏi chết. Chúa đã chiến thắng sự chết, thì việc chữa lành cho con tôi không phải là việc khó đối với Ngài. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ mở một con đường tốt nhất cho gia đình chúng tôi, và Chúa đã có một chương trình đặc biệt cho con của chúng tôi. Quan trọng nhất là khi có Chúa, tôi được bình an, được yên nghỉ, vì Chúa đã gánh hết cho chúng tôi. Như Kinh Thánh đã nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Cảm ơn các anh chị và quý vị đã nghe lời chia sẻ của tôi. Amen.